chính thể thao của SBS Radio. Thật là vui khi được trở lại với quý vị tối nay, tối thứ hai đầu tuần. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những sự kiện thể thao nổi bật trong cuối tuần qua, cũng như tin tức bên lề rất là thú vị và hấp dẫn trong lĩnh vực thể thao. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng sẽ đồng hành cùng với chúng ta. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, điểm nóng của khu vực Đông Nam Á không đâu khác ngoài AFF Suzuki Cup rồi. Và trong cái lượt đi bán kết giải này, và chúng ta đang chờ mong rất là nhiều cuộc đối đầu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam, cũng là một cuộc đối đầu của nhà cầm quân Alfred Riddle, ông thầy của đương kim huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng. Một trận đấu được chờ mong rất là nhiều và chúng ta đã được chứng kiến trận đấu này rồi. Không biết bình luận viên Việt Hoàng có cảm xúc gì sau khi mà chấm dứt 90 phút thi đấu, chứ cảm giác của tôi thì rất là hụt hẫng sau cái trận đấu này, bởi vì tất cả những điều mà chúng ta cần thì đội tuyển Việt Nam không làm được.
Vâng, có thể nói bước vào trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất là nhiều so với đối thủ là Indonesia. Đặc biệt là bởi vì đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng thi đấu cả 3 trận đều thắng, và đặc biệt là với lối chơi có tính tổ chức rất là cao. Và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam kỹ chiến thuật tốt hơn rất là nhiều so với đối phương. Chính vì thế mà trước khi ra sân thì các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thể thao cũng đều đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn rất là nhiều so với tuyển Indonesia. Nhưng mà cái điểm khác biệt trong cái trận đấu này đó chính là đội tuyển Indonesia thì được cái sự cổ vũ rất là cuồng nhiệt của khán giả nhà. Và thêm vào đó nữa, một yếu tố khác mà có thể nói là ảnh hưởng lớn đối với lối chơi của đội tuyển Việt Nam đó chính là cái sân thi đấu. Thì với một quốc gia lớn như vậy, với 500 triệu dân, đặc biệt là thủ đô Jakarta có rất là nhiều sân đá bóng, thế nhưng mà họ không có một sân nào có tiêu chuẩn quốc tế, và đặc biệt là mặt sân không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Và chính vì thế mà ban tổ chức đã phải chuyển sang thi đấu sân của một cái câu lạc bộ nhỏ với sức chứa chỉ khoảng 30.000 cổ động viên, đó là sân Pakansari. Thì có thể nói trước khi trận đấu này diễn ra có vài ngày thôi thì sân này vẫn còn đang bê bối công tác chuẩn bị, và chính cái mặt sân không được tốt này đã ảnh hưởng rất là nhiều tới lối chơi, đặc chất kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam.
Chúng ta cũng phải nói một câu và cũng phải thừa nhận một câu với nhau rằng đó là khó người khó ta mà dễ người dễ ta chứ ạ. Nhưng mà trong cái trận đấu này thì cái điều mà rất là nhiều chuyên gia chuyên môn về bóng đá, về thể thao cũng đã nhận định rồi, đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới tầm của mình, và nó là một cái sự bất ngờ đối với cả truyền thông trong khu vực khi mà đánh giá về đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia. Một lần nữa thì tôi lại có cái cảm giác là phải chăng ông Alfred Riddle bắt bài hết rồi, anh nghĩ sao?
Vâng, đó là hai yếu tố. Thứ nhất là mặt sân không tốt ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Quý vị khán giả nếu theo dõi đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây thì thi đấu mang đậm chất kỹ thuật và tối tính tổ chức rất là tốt, và chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam cần có một mặt sân tốt bằng phẳng để có thể chuyền bóng ở trên mặt sân hơn là dùng các cái đường bóng bổng. Chính vì thế cái việc mà mặt sân không được tốt và trơn là ảnh hưởng lớn đến cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Thứ hai là ông Alfred Riddle rất là hiểu rõ các cầu thủ của Việt Nam, đặc biệt là về thể lực của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không được sung mãn, và ông hiểu rõ cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam, tức là lối chơi pressing dâng lên rất là cao. Alfred Riddle trong cái trận đấu lượt đi bán kết đã sử dụng một cái chiến thuật có thể nói là rất là hợp lý đối với phù hợp đối với các cầu thủ Indonesia. Đó là ông cho các cầu thủ Indonesia phòng ngự với số đông, phòng ngự rất là chặt, và mỗi khi có bóng thì các cầu thủ Indonesia không ngần ngại ngay lập tức phản công bằng cách là truyền dài các đường bóng bổng, truyền dài xuống hai cánh để cho cái hai tiền vệ cánh của họ đua tốc độ với đội tuyển Việt Nam. Và chính những cái cuộc đua tốc độ này đã phá sức cái hậu vệ của đội tuyển Việt Nam và tạo ra rất là nhiều khoảng trống ở trong cái khu vực giữa sân trước cầu môn của đội tuyển Việt Nam cho tiền đạo của đội Indonesia kết thúc. Chúng ta đã biết là cái bàn thắng đầu tiên mặc dù được ghi từ một cú phạt góc nhưng mà nó có được xuất phát từ một đường phản công. Bàn thắng thứ hai thì mặc dù là mắc lỗi của đội tuyển Việt Nam, thế nhưng mà cũng phải nói tới cái lối chơi của đội tuyển Indonesia đã khiến cho hậu vệ của Việt Nam mắc lỗi. Trên cái chiến thuật phòng ngự phản công nhanh và đặc biệt là dựa vào cái thể lực sung mãn của các cái cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Indonesia đã khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp rất là nhiều khó khăn. Chính vì thế mà trong cái trận đấu này bình thường hai hậu vệ cánh của Việt Nam thường dâng lên rất là cao để tham gia tấn công. Thế nhưng mà trong cái trận đấu này sau khi biết được cái lối chơi của Indonesia thì huấn luyện viên Hữu Thắng đã bắt hai cầu thủ này, hai cầu thủ hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam không được tham gia lên tấn công nhiều mà phải ở phần sân nhà để làm công tác phòng ngự. Chính kiểu điều này cũng ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam khi mà các cầu thủ của Việt Nam ở phía trên thì cũng dựa vào các cầu thủ hậu vệ cánh rất là nhiều để tạo ra các khoảng trống ở trong khu vực giữa sân. Và có thể nói là huấn luyện viên Alfred Riddle đã hiểu cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam, và theo tôi nghĩ trong trận đấu lượt về thì ông tiếp tục sử dụng cái lối chơi này, công phá lại các cái lối chơi tính tổ chức cao của đội tuyển Việt Nam.
Vâng, và trong cái trận đấu này nếu mà chúng ta theo dõi thì cũng thấy rõ rằng là Việt Nam không thiếu cơ hội, nhưng mà họ thực sự đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội ngon ăn. và đặc biệt là trong hiệp 1. Và ngay cả bản thân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đó, sau trận đấu thì ông cũng đã khẳng định rồi, ông cũng đã nói rồi là có lẽ tỷ số 2 đều cho hai đội bóng phù hợp hơn và nó fair hơn cho lối chơi của hai đội cũng như những gì họ đã cống hiến trên sân trong 90 phút thi đấu. Vâng, đó là những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện trên sân của Indonesia. Tất nhiên chúng ta chờ mong một trận đấu lượt về. Một điều mà rất là nhiều người mong muốn ở huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đó là gì? Đó là ông sẽ sử dụng hết được tất cả những con bài chiến thuật của mình, hết tất cả những cầu thủ có tài năng nhất của mình. Khi mà chúng ta thấy rồi trong trận đấu vừa qua, đến tận phút thứ 89 ông mới tung Công Phượng vào và rất là nhiều người cho rằng đây là một quyết định không để làm gì cả trong những giây phút như thế. Phải chăng một cái sự bất ngờ sẽ mang đến điều gì đó, nhưng mà thực sự thời gian thì quá gấp rồi, cộng với cái việc mà vấn đề tâm lý. Bình luận viên Việt Hoàng có cho rằng cái chuyện tâm lý của đội tuyển Việt Nam đó vẫn là một điểm rất là yếu trong cái đội bóng này không ạ?
Theo tôi nghĩ hàng phòng ngự và hàng tiền đạo của Việt Nam có một số cầu thủ thì bị tâm lý. Hàng hậu vệ, đặc biệt là hai trung vệ, thì theo tôi nghĩ mặc dù họ có kỹ chiến thuật rất là tốt, thế nhưng mà về cái tính tổ chức và cái sự bình tĩnh thì vẫn thiếu. Và theo tôi nghĩ có lẽ những cái cầu thủ trung vệ của đội tuyển Việt Nam nếu mà thi đấu ở nước ngoài và được tập luyện với các cầu thủ nước ngoài thì sẽ có được cái sự tự tin hơn rất là nhiều. Quý vị khán giả cũng có thấy rằng là Xuân Trường sau một thời gian thi đấu ở Hàn Quốc thì có thể nói anh tự tin hơn rất là nhiều, anh cầm bóng và các pha xử lý bóng, các cái đường bóng tổ chức của Xuân Trường rất là tốt và có thể nói anh là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam. Còn ở hàng tiền đạo thì trong trận đấu này Công Vinh được rút ra đá ở tiền đạo cánh trái thay vì đá ở vị trí trung phong như mọi khi. Cái lý do này theo tôi nghĩ là vì huấn luyện viên Hữu Thắng biết rằng là Indonesia sẽ kèm rất chặt Công Vinh, và chính vì thế mà để Công Vinh có đất để dụng võ thì ông đã buộc phải đẩy Công Vinh ra đá hơi trước ở bên cánh trái. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng là cái tiền đạo mà cái cầu thủ mà thực sự đá trung phong cắm của Việt Nam đó là Văn Quyết thì cầu thủ này phải sắc sảo hơn rất là nhiều như Công Vinh. Thế nhưng mà trong cái trận đấu vừa rồi Văn Quyết chính là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, và đặc biệt là có một cái cơ hội ngon ăn khi mà Công Vinh đã nhả bóng mà lúc này Văn Quyết chỉ còn một mình một gôn và một thủ môn, thế nhưng mà anh lại sút bóng hụt, bỏ lỡ một cơ hội rất là ngon ngăn. Nếu lúc này Việt Nam nâng lên tỷ số 2-1 thì có lẽ là đã giành chiến thắng. Thì có thể nói hàng công của Việt Nam, nếu như theo tôi nghĩ Việt Nam có một cái cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như là Công Phượng thì có lẽ Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đấu gặp Indonesia vừa rồi. Và như anh Ngọc đã nói, có lẽ trong trận đấu lượt về huấn luyện viên Hữu Thắng cần phải sử dụng những cái cầu thủ có tính tự tin cao hơn, ví dụ như là Công Phượng.
Vâng, đó là điều mà rất là nhiều người mong muốn, và tôi nghĩ rằng là ít nhiều nó cũng sẽ thay đổi cục diện một phần nào đấy. Tất nhiên chúng ta vẫn còn trước mắt 90 phút thi đấu nữa vào tối thứ tư tuần này để mà chứng kiến đội tuyển Việt Nam sẽ phục hận như thế nào, thể hiện như thế nào trước Indonesia ngay trên sân nhà của mình, ngay trên thánh địa của mình. Chỉ có một con đường, đó là giành chiến thắng hơn cái tỷ số hiệu số bàn thắng bàn thua thì Việt Nam mới có cửa để vào bước vào trận đấu chung kết. Bây giờ chúng ta chỉ nói về trận Indonesia, bởi nếu không vượt qua được trận bán kết lượt về thì chúng ta không làm được gì điều gì khác cả. Thì anh đánh giá như thế nào về cái đấu pháp mà đội tuyển Việt Nam có lẽ là nên áp dụng trước một cái đội hình cũng như với một ông thầy rất là hiểu về đội bóng này?
Vâng, theo tôi nghĩ trong trận đấu lượt về thì có thể nói huấn luyện viên Alfredo rất hiểu rất rõ đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là ông biết là đội tuyển Việt Nam thi đấu mang tính tổ chức rất là cao, phối hợp chuyền bóng ngắn và các cầu thủ rất là hiểu nhau. Và huấn luyện viên Alfredo trong cái trận đấu lượt đi đã sử dụng cái đấu pháp đó là phá vỡ cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam bằng cách phạm lỗi rất là nhiều. Và chính cái việc mà các cầu thủ Indonesia thi đấu rắn và phạm lỗi nhiều đã khiến cho các cầu thủ Việt Nam không có được cái sự mạch lạc như mọi khi. Trong trận đấu lượt về, theo tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam phải giữ một cái đầu rất là lạnh. Việt Nam sẽ tạo ra được rất là nhiều cơ hội, thế nhưng mà phải giữ được các cái cơ đồ lạnh ở hàng hậu vệ và hàng tiền đạo, bởi vì hàng tiền vệ của Việt Nam chơi rất là tốt, tạo ra được nhiều cơ hội và có thể nói là cầm chính trận đấu. Thế nhưng hàng hậu vệ trong những phút nóng nổi thì họ có thể mắc lỗi, hoặc hàng tiền đạo trong những cái lúc mà luống cuống thì có thể bỏ lỡ những cơ hội rất là ngon ăn. Theo tôi nghĩ về mặt lối chơi của Việt Nam thì không cần phải thay đổi gì nhiều. Tôi hy vọng rằng Công Phượng sẽ được thi đấu để thể hiện tài năng của mình trước khán giả nhà. Anh là một cầu thủ rất là khát khao cống hiến, và theo tôi nghĩ Công Phượng cũng rất là tự tin. Nhưng điều quan trọng nhất đó là các cầu thủ Việt Nam nên là chính mình và giữ được cái đầu lạnh trong cái trận đấu lượt về với đội tuyển Indonesia.
Vâng, và chắc chắn rồi, trên sân đấu họ sẽ không chỉ có 11 cầu thủ mà sẽ có cầu thủ thứ 12, đó là các cổ động viên yêu dấu luôn luôn dành tất cả những cái tấm lòng, tất cả tình cảm và sự cuồng nhiệt nhất cho đội bóng này. Chúng ta chuyển qua sân cỏ của nước Anh với trận thua có thể nói rằng là được đánh giá là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong cái thời gian gần đây giữa đội tuyển Manchester City và Chelsea. Theo dõi trận đấu này trên sóng SBS TV thì bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào? Có thể coi đây là một chiến thắng dấu mốc của Chelsea hay không?
Vâng, theo tôi nghĩ đây có thể nói là lời cảnh cáo rất là quan trọng và nặng ký của Chelsea đối với tất cả các đối thủ mà muốn giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn với quay trở lại với trận đấu giữa Man City và Chelsea thì đây có thể nói là một trận đấu của hai hiệp đấu. Nếu như hiệp 1 Man City hoàn toàn lấn lướt và có thể nói là Chelsea chỉ có việc phòng ngự mà thôi, và việc mà Chelsea để thua 1-0 sau hiệp 1 có lẽ là rất là may mắn. Và trong hiệp 2 Man City lại tiếp tục thi đấu rất là tốt và có một cơ hội ngon ăn khi mà Kevin De Bruyne chỉ còn một mình gôn trống và ở khoảng cách là 3-4 mét thôi thì nhanh đã sút bóng đập sang ngang. Và chính cái việc mà bỏ lỡ cơ hội này của Kevin De Bruyne đã khiến cho Chelsea vực dậy tinh thần, và kể từ đó thì Chelsea đã không ngoảnh mặt lại và họ thi đấu với những cái đường truyền phản công rất là hiệu quả, và cả 3 bàn thắng của họ đều xuất phát được từ những cái đường phản công có thể nói là rất là đẹp. Nếu các quý vị theo dõi những cái bàn thắng của Eden Hazard, của Diego Costa hay của Willian thì 3 bàn thắng này có thể nói là 3 bàn thắng phản công mẫu mực của Chelsea, và khiến cho các cầu thủ của Man City mặc dù là thi đấu lớn hơn ở hiệp 1 và nửa đầu của hiệp 2 và họ khi mà kết thúc trong trận đấu để thua 3-1 thì có thể nói các cầu thủ của Man City đã tức tưởi và mất hết cái sự bình tĩnh của mình, và hai cầu thủ của Man City đã bị lãnh thẻ đỏ ở cuối trận, đó chính là Sergio Aguero và Fernandinho.
Và trong cái cuối tuần vừa rồi chắc hẳn là ngoài cái trận đấu giữa Man City và Chelsea thì mọi người yêu bóng đá không thể nào quên được rằng là cũng ở châu Âu, xứ sở bò tót, thì người ta chờ mong và cuối cùng được chứng kiến tận mắt trận đấu El Clasico, tức là trận đấu kinh điển giữa hai ông lớn, giữa hai đội bóng hàng đầu của châu Âu, đó là Barcelona và Real Madrid. Anh nhìn lại trận đấu này một chút được không ạ?
Vâng, có thể nói bước vào trận đấu này thì Real được đánh giá cao hơn rất là nhiều khi mà họ có những chiến thắng liên tiếp, và đặc biệt là họ dẫn trước Barcelona với 6 điểm ở bảng xếp hạng. Còn Barcelona thì trong thời gian gần đây họ có phong độ không được tốt, họ liên tục hòa và để thua, và có thể nói là họ đang bên bờ của một cái cuộc khủng hoảng với cái tiêu chuẩn của họ đặt ra rất là cao. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì có thể nói là một trận đấu khá là căng thẳng, không có quá nhiều các pha bóng đẹp và hai bàn thắng đều kết thúc bằng đầu. Barca mở tỷ số do công của Suarez bằng một cú đánh đầu từ một quả phạt góc, còn Real cũng gỡ hòa từ một cú đánh đầu ở phút cuối cùng của trận đấu do công của đội trưởng Sergio Ramos. Sau trận hòa này thì có lẽ là Real vui mừng hơn khi họ phải thi đấu trên sân của Barca mà vẫn giành được một điểm, và đặc biệt là họ giữ được cái khoảng cách 6 điểm đối với Barcelona. Còn Barcelona sau trận đấu này thì theo tôi nghĩ trong những trận đấu tới, Messi hiện giờ đang không có được phong độ thật tốt, có lẽ anh cần phải nghỉ để lấy lại phong độ trong đầu năm sau, nếu không thì khi mà Barcelona quay trở lại với đấu trường châu Âu và đặc biệt là vào cái giai đoạn nước rút của mùa giải, nếu như Messi không có được phong độ thật tốt thì theo tôi nghĩ Barca sẽ gặp rất là nhiều khó khăn.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại với sân cỏ nước Úc với giải đấu A-League. Có thể coi là một bất ngờ khi mà Adelaide United, Quỷ đỏ Adelaide đã có được chiến thắng đầu tiên sau suốt hơn 1/3 chặng đường tại giải A-League năm nay. Anh đánh giá như thế nào về chiến thắng này ạ?
Có lẽ kịch bản của mùa giải năm ngoái đối với Adelaide United đang lặp lại khi mà 8 trận đấu đầu tiên họ không giành được một chiến thắng nào, và cuối tuần vừa qua là trận đấu thứ 9 thì họ đã có chiến thắng 2-0 trước Wellington Phoenix, và mùa giải năm ngoái thì cũng y hệt như vậy, tức là sau 8 trận đấu đầu tiên không giành được chiến thắng nào thì họ giành chiến thắng ở trong trận đấu thứ 9, và sau đó thì họ giành chiến thắng 17 chiến thắng liên tục. Chúng ta hy vọng rằng một điều gì đó lại xảy ra để giúp cho Adelaide thi đấu tốt hơn và sẽ làm cho A-League căng thẳng và hay hơn rất là nhiều. Bởi vì Adelaide United là đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật và đậm chất kỹ thuật của ông thầy người Tây Ban Nha là Guillermo Almo. Và đặc biệt là trong mùa giải năm nay thì họ có sự đầu quân của tiền đạo Henrik người Brazil, khi mà anh chuyển sang thi đấu từ Brisbane Roar qua thi đấu cho Adelaide United thì chúng ta không lạ gì về Henrik. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua bình phục chấn thương thì Henrik đã ghi cả 2 bàn thắng cho Adelaide United. Có lẽ Adelaide United sẽ thi đấu tốt hơn rất là nhiều khi mà tất cả các tiền đạo của họ đều hoàn toàn bình phục chấn thương, và trong thời gian vừa qua trong 8 trận đấu đầu tiên họ không ghi được nhiều bàn thắng, có lẽ là vì cả 2 tiền đạo chủ lực của họ đó là Henrik và Guardiola đều không có được thể lực sung mãn và không hoàn toàn phục hồi chấn thương.
Vâng, đó là diễn biến của A-League. Chúng ta không còn nhiều thời gian nhưng mà sẽ dành một vài phút để mà tưởng niệm tới những cầu thủ vừa mới qua đời của đội bóng, một câu lạc bộ của Brazil là Chapecoense.
Vâng, trước hết là chúng ta chia buồn với cả gia đình của các cái nạn nhân là các cầu thủ bóng đá, rồi là các cổ động viên, các cái quan chức của đội bóng này, và trong đó có cả 21 nhà báo khi mà chuyến bay của họ bao gồm có 71 hành khách đã gặp tử nạn khi mà máy bay hết xăng. Thì đây là một cái thảm kịch bởi vì đội bóng này hiện giờ đang lọt vào trận chung kết của cái giải bóng đá Copa Sudam Americana, thì đây có thể nói là tương đương với cái trận chung kết của Europa League ở châu Âu, và họ đang trên đường sang Colombia để thi đấu cái trận đấu lượt đi. Thế nhưng mà không may thì tai nạn đã xảy ra và đã cướp đi sinh mạng của gần như toàn bộ đội bóng, và hiện giờ cái đội bóng này sẽ phải gây dựng lại. và cái đối thủ của họ trong cái trận đấu chung kết là của đội là đội bóng từ đến từ Colombia cũng đã yêu cầu liên đoàn bóng đá của Trung Mỹ trao cái cúp Copa Sudamericana cho đội bóng Chapecoense để tưởng nhớ tới các cầu thủ đã bị nạn và các quan chức của đội bóng đã bị nạn. Và sau cái sự kiện này thì làm chúng ta gợi nhớ tới cái thảm kịch của Manchester United gặp tai nạn khi máy bay của Manchester United ở Munich năm 1958. Và cái tai nạn này đã cướp đi rất là nhiều các cầu thủ tài năng trẻ của Manchester United, đội bóng mà lúc đó đang lên như kiều diều gặp gió. Và phải mất tới 10 năm để gây dựng lại đội bóng này. 10 năm sau, năm 1960, thì Manchester United giành được cái cúp vô địch châu Âu lần đầu tiên cho một đội bóng của Anh.
Vâng, và chúng ta cũng không thể quên được rằng là chính sau cái tai nạn của Manchester United ở Munich năm 1958, thì Manchester United cũng như là nước Anh được chứng kiến một tài năng nở rộ, đó chính là Sir Bobby Charlton. Ông chính là người sống sót thoát khỏi cái tai nạn này và cuối cùng được gọi là một huyền thoại của bóng đá Anh sau này. Trong khi đó thì trên đường đua F1 cuối tuần vừa qua, chúng ta cũng lại nhận một cái tin cũng không mấy vui dành cho những người hâm mộ tốc độ phải không ạ?
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì tin không vui đối với các cái fan của Nico Rosberg, khi nhà đương kim vô địch thế giới của giải F1 năm nay và chỉ sau 5 ngày thì anh đã tuyên bố giải nghệ đối với các đường đua. Thì đây có thể nói là tin không vui đối với đội đua Mercedes và các cái fan của Nico Rosberg. Thế nhưng mà đội đua Mercedes cũng như các fan hâm mộ đều rất là tôn trọng cái ý kiến cá nhân của Rosberg khi anh nói rằng là giành được cái chức vô địch ở tuổi 31 đó là anh đã hoàn toàn mãn nguyện, bởi vì sau rất là nhiều năm thi đấu và có thể nói là phải hy sinh rất là nhiều cuộc sống gia đình sau khi giành chức vô địch năm nay, thì anh nói rằng là bây giờ anh muốn dành thời gian cho gia đình của mình để đền bù lại những cái hy sinh mất mát mà gia đình của anh phải chịu đựng trong cái thời gian mà anh thi đấu ở giải đua F1.
Vâng, và với tin giải nghệ của tay đua Nico Rosberg số 1 thế giới F1, tới đây tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả một tuần làm việc vui vẻ.